Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì chương trình cà phê doanh nhân quý tư. Bắc Giang có hai lương y được trao tặng danh hiệu thầy thuốc đông y tiêu biểu toàn quốc. Yên Dũng buông lỏng quản lý khai thác khoáng sản.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân tỉnh chủ trì chương trình cà phê doanh nhân quý tư. Tới sự có đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và nhiều doanh nghiệp hội viên doanh nhân. Tại đây, trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, nhiều doanh nghiệp doanh nhân đã chia sẻ khó khăn vướng mắc trong quá trình xúc tiến đầu tư kinh doanh, giải quyết nợ xấu, cấp phép đầu tư kinh doanh, vay vốn từ các ngân hàng thương mại, giải quyết khó khăn trong thu hồi đất, đã bán phát mại, điều chỉnh đơn giá đất, xem xét cân nhắc việc cho phép chủ đầu tư được tham gia đấu giá đất, các dự án và có nhiều đề xuất tới các cấp chính quyền, sở ban ngành. Các doanh nghiệp doanh nhân cũng đề nghị tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm định hướng, hướng dẫn, ban hành các chính sách giúp doanh nghiệp giải quyết nợ xấu, tiếp cận quỹ đất, nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh. Qua các ý kiến trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái đánh giá các doanh nghiệp doanh nhân trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục cùng với các sở ngành xây dựng chính sách về vốn, đăng ký thủ tục đầu tư kinh doanh, giải phóng mặt bằng giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Riêng việc định giá đất, ngay trong tháng 1 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ cùng các sở ban ngành, bàn bạc, thống nhất đưa ra mức giá. Trao đổi với các doanh nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải nhận định, điều kiện hiện nay thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh, mở rộng dự án. Nắm bắt cơ hội này, các doanh nghiệp doanh nhân cần phát huy kinh nghiệm, tích cực học hỏi để đạt kết quả cao. Đồng chí khẳng định, tỉnh nhất quán phát triển một cách toàn diện cả về công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp. Trong đó xác định phát triển công nghiệp dựa vào doanh nghiệp, lấy doanh nghiệp nước ngoài làm làn sóng, doanh nghiệp trong nước tập trung phát triển từng bước. Để phát triển công nghiệp, tỉnh đang tập trung quy hoạch các khu cụm công nghiệp, sau đó đưa vào dự án quy hoạch phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh vào năm 2020. Tỉnh có quan điểm chung là phát triển doanh nghiệp trong nước, trong tỉnh theo một quy trình. Vì vậy, đối với vấn đề khó khăn trong giải quyết mặt bằng, các cơ quan sở ban ngành, cấp chính quyền phải nhất quán trong công tác chỉ đạo. Cùng đó, các doanh nghiệp quan tâm đầu tư máy móc, trang thiết bị, nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cần kiện toàn bộ máy từ tỉnh đến các huyện, xây dựng kế hoạch nghiên cứu định hướng cụ thể các chương trình hỗ trợ để doanh nghiệp phát triển hơn. Thay đổi phương thức hoạt động sáng tạo, thiết thực giúp doanh nghiệp doanh nhân của tỉnh phát triển về chất. Qua đây, xây dựng thương hiệu về tỉnh Bắc Giang tạo niềm tin, thu hút đầu tư, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội địa phương. Nhân dịp này, 4 doanh nhân tiêu biểu tỉnh Bắc Giang năm 2019 được nhận bằng khen của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
Sáng cùng ngày, Hội đồng Nhân dân huyện Yên Thế khai mạc kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21. Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang dự kỳ họp. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thế cho thấy, năm 2019, với quyết tâm cao của cấp ủy chính quyền và nhân dân, kinh tế xã hội của huyện tiếp tục phát triển trên nhiều mặt. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt hơn 17%, tăng so với cùng kỳ. Nông lâm thủy sản tăng 5%, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tăng 20%. Toàn huyện đã thu hút 5 dự án đầu tư, thu ngân sách đạt trên 824 tỷ đồng. Các lĩnh vực y tế, văn hóa xã hội, thể dục thể thao phát triển rộng khắp, đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững. Chiều cùng ngày, các đại biểu đã thảo luận tại tổ, tập trung về các nội dung trọng tâm mà Hội đồng Nhân dân huyện đề ra. Trong ngày 19 tháng 12, kỳ họp tiếp tục thảo luận, đồng thời chất vấn và trả lời chất vấn ý kiến mà cử tri quan tâm. Kỳ họp sẽ xem xét thông qua 8 tờ trình dự thảo nghị quyết.
Chiều ngày 18 tháng 12, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang đã đến thăm tặng quà một số quân nhân, gia đình quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại thành phố Bắc Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao tặng 3 suất quà cho đại úy chuyên nghiệp Nguyễn Thúy Hồng có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân bị bệnh. Đại úy Thân Đức Liêm có mẹ bị bại liệt đã 10 năm, kinh tế gia đình khó khăn. Thượng úy chuyên nghiệp Đỗ Thanh Hương có mẹ bị tai biến, con bị tự kỷ. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm động viên và trao 2 suất quà cho gia đình trung úy chuyên nghiệp Nguyễn Xuân Phòng và thượng úy chuyên nghiệp Hà Văn Thọ có mẹ già yếu, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, cùng ở xã Hương Sán, huyện Yên Dũng. Mỗi suất quà trị giá 5 triệu đồng do Ngân hàng Quân đội Bắc Giang và Viettel Bắc Giang tài trợ. chia sẻ với những khó khăn vất vả của các quân nhân, gia đình quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng mong rằng mỗi đồng chí quân nhân sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn trong cuộc sống để vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Cũng trong chiều ngày 18 tháng 12, Cục Chính trị Quân khu 1 đã tới thăm và trao tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh. Tại đây, đoàn đã trao tặng Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh các trang thiết bị dùng chung, trang thiết bị y tế, các loại quân phục với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Trong đó có nhiều thiết bị, máy móc hiện đại như giường điều khiển, máy đo huyết áp, điện tim, dụng cụ phẫu thuật nhỏ. Đây là phần quà ý nghĩa của Bộ Quốc phòng nhằm tri ân thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của dân tộc.
Sáng ngày 18 tháng 12, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Anh Dương và lãnh đạo Sở Ngoại vụ đã đến thăm và chúc mừng Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam nhân dịp năm mới 2020. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, trải qua 27 năm kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia Việt Nam Hàn Quốc ngày càng tốt đẹp toàn diện trên mọi mặt. Tại tỉnh Bắc Giang hiện có hơn 230 dự án đầu tư của Hàn Quốc. Hàn Quốc cũng là nước đứng thứ nhất về số lượng dự án đầu tư, đứng thứ hai về số vốn đăng ký tại địa phương. Với mong muốn mối quan hệ hai nước ngày càng tốt đẹp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ dành nhiều sự quan tâm hơn nữa để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia, đồng thời tích cực hỗ trợ để tỉnh Bắc Giang tiếp cận các nguồn viện trợ phi chính phủ của Hàn Quốc, hỗ trợ phát triển quan hệ đầu tư thương mại, văn hóa, du lịch. Nhân dịp năm mới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gửi tới tập thể lãnh đạo cán bộ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam lời chúc sức khỏe, chúc mối quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng bền chặt.
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức hội nghị Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ 14 khóa 5, nhiệm kỳ 2013-2020. Hội nghị đã thông qua các nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo dự thảo báo cáo, 5 năm qua, lĩnh vực kinh tế tập thể của tỉnh có những chuyển biến tích cực. Hết tháng 11 năm nay, toàn tỉnh có 724 đơn vị, tăng 170 đơn vị so với năm 2013. Tổng số vốn đăng ký của các hợp tác xã hơn 1,5 nghìn tỷ đồng. Mặc dù có sự chuyển biến tích cực, nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều đơn vị hoạt động yếu kém, chưa phát huy hiệu quả. Trong nhiệm kỳ tới, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phấn đấu thành lập mới 40 đến 50 hợp tác xã một năm, mỗi huyện xây dựng từ 4 đến 5 mô hình hợp tác xã kiểu mới, sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với sản phẩm chủ lực của địa phương. Phấn đấu đưa số hợp tác xã hoạt động tốt, khá giỏi đạt từ 50% trở lên, giải quyết dứt điểm tình trạng các đơn vị hoạt động không hiệu quả, ngừng hoạt động.
Trung ương Hội Đông y Việt Nam vừa tổ chức trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Đông y tiêu biểu toàn quốc lần thứ 2 2019. Dịp này cả nước có 82 lương y được tôn vinh vì có nhiều thành tích trong công tác kế thừa, bảo tồn, phát triển Đông y, Đông dược, tăng cường sử dụng thuốc nam phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tỉnh Bắc Giang có hai lương y được tuyên dương là Trần Ngọc Bích sinh năm 1962, Phó Chủ tịch Hội Đông y tỉnh và Nguyễn Thế Khiêm sinh năm 1959, Chủ tịch Hội Đông y huyện Tân Yên. Được biết, đây là hai thầy thuốc có một số bài thuốc hay đã được sử dụng hiệu quả trong điều trị các bệnh về cơ xương khớp và được quảng bá rộng rãi trên tạp chí Đông y Việt Nam. Trung ương Hội Đông y Việt Nam tổ chức trao danh hiệu Thầy thuốc Đông y tiêu biểu 3 năm trên một lần.
Khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang điều trị cho 5 bệnh nhân mắc cúm A. Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết, trưởng khoa truyền nhiễm thông tin, từ đầu tháng 12 đến nay, số bệnh nhân vào viện điều trị cúm A có xu hướng tăng. Khoa đã điều trị cho 85 ca. Mặc dù không có bệnh nhân diễn tiến nặng phải chuyển tuyến, nhưng bệnh có khả năng lây nhiễm cao. Đáng chú ý dịp này, thuốc Tamiflu điều trị cúm A khan hiếm, giá thuốc tăng mạnh. Theo phản ánh của người bệnh, hiện rất khó mua Tamiflu ở các hiệu thuốc. Một số quầy thuốc thì báo giá từ 120 đến 200 nghìn đồng một viên, trong khi giá thuốc ngày thường 70 nghìn đồng một viên. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng tăng giá do nhiều người dân lo bị mắc cúm nên tự mua thuốc Tamiflu dự phòng không theo chỉ định của bác sĩ. Mặc dù là thuốc bán theo đơn, nhưng một số nhà thuốc bỏ qua quy định này. Sở Y tế khuyến cáo người dân không nên tự ý mua thuốc để điều trị tại nhà, chỉ dùng thuốc khi có chỉ định của bác sĩ. Nếu có dấu hiệu mắc bệnh cần đi khám để được bác sĩ điều trị kịp thời hiệu quả, tránh lây lan trong cộng đồng. Sở Y tế cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn tỉnh nghiêm chỉnh chấp hành quy định về bán thuốc theo giá đã niêm yết, công khai trên phần mềm quản lý cung ứng thuốc liên thông toàn quốc và bán theo đơn, không để người dân tự ý mua Tamiflu dự phòng không theo chỉ định của bác sĩ, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.
Thưa quý vị và các bạn, hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang chỉ đạo lực lượng chức năng và chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc, yêu cầu không để xảy ra tình trạng khai thác trái phép nhằm trục lợi. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây trên địa bàn huyện Yên Dũng liên tục để xảy ra hoạt động khai thác đất sét không phép gây thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản của nhà nước. Sau đây là phản ánh của phóng viên Ngô Hùng.
Tại thôn Yên Tập Bắc, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, hoạt động khai thác vận chuyển đất sét diễn ra rầm rộ suốt ngày đêm. Điều đáng nói là việc khai thác không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. tại gia đình ông Nguyễn Văn Học, một lượng lớn đất sét được gia đình tập kết và vận chuyển đi bán. Khi được hỏi, ông Nguyễn Văn Học và ông Nguyễn Văn Đọc, thôn Yên Tập Bắc xã Yên Lư cùng đưa ra lý do để biện minh.
Nhưng mà bây giờ trước là tôi cũng làm, nhưng mà xong thì tôi cũng làm hai lần rồi, nhưng mà xong và cũng không làm được, mưa gió không làm được thì vừa rồi tôi cũng định gia hạn cái giấy tờ cũ. Nhưng mà bây giờ gia hạn nó cũng mất thời gian nó dài.
Như chúng tôi thì chả giấu gì, bây giờ chở một khối đất ra, chúng tôi trừ chi phí hết, chúng tôi chỉ được khoảng 9.000 đến 12.000. Đấy là thuận lợi. Đấy chứ nó chả được bao nhiêu cái giá thành cái đất đấy cả. Đấy cho nên là tôi mong là mọi các cấp là hiểu cho.
Khi phóng viên thời sự phản ánh thực trạng này với lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Yên Lư thì lúc này Ủy ban nhân dân xã mới bố trí lực lượng xuống kiểm tra. Lãnh đạo xã cũng thừa nhận hoạt động này đều không phép. Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Lư cho rằng
là đất của các hộ người ta thuê với nhà nước, người ta đang đề nghị cải tạo ao hồ, nhưng mà địa phương thì vẫn đang tăng cường cái quản lý này rất là cương quyết, bởi vì lý do trong khi chưa được cấp phép là tuyệt đối, đấy, xã cũng đã bố trí hết các lực lượng xuống đây, từ chủ tịch, phó chủ tịch, các là trực ở tại coi như khu vực này, như đây cái số đất này người ta cũng đã vận chuyển trước đây một thời gian rồi, nên là do vậy từ cách đây mấy ngày là anh em tôi ngày nào cũng như ngày nào 7-8 người thay phiên nhau trực cả đêm cả ngày.
Nhằm chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, trong đó yêu cầu lực lượng chức năng và chính quyền các cấp phải thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Văn bản cũng nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra vi phạm. Tuy nhiên, khi phóng viên thời sự nhiều lần liên hệ làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng cũng như lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường đều không nhận được sự hợp tác. Trở lại xã Yên Lư, hoạt động khai thác đất sét vẫn diễn ra hàng ngày. Dư luận đang rất băn khoăn là liệu huyện Yên Dũng và lực lượng chức năng của huyện đã thực sự làm hết trách nhiệm khi để những sai phạm này liên tục tái diễn.
Để có tiền sử dụng ma túy, Nguyễn Văn Công sinh năm 1995 ở thôn Ải Quang, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên cùng đồng bọn thường xuyên đi xe máy tại các tuyến địa bàn gần khu cụm công nghiệp tìm sơ hở để cướp giật tài sản. Hành vi của bọn chúng vừa bị công an huyện Việt Yên lật tẩy. Từ những chứng cứ thu thập được, trưa ngày 15 tháng 12, công an huyện Việt Yên tiến hành triệu tập Nguyễn Văn Công và các đối tượng Trần Văn Biên sinh năm 1999 ở thôn Khả Lý Thượng, xã Quảng Minh và Nguyễn Văn Anh tức Việt Anh sinh năm 1995 ở thôn Nông Lâm, xã Bích Sơn cùng huyện Việt Yên để điều tra. Bước đầu các đối tượng khai nhận trong thời gian từ tháng 6 năm 2019 đến khi bị bắt đã cùng 3 đối tượng khác là Nguyễn Văn Quang sinh năm 2000, Nguyễn Văn Duyệt sinh năm 1995 đều trú tại thôn Khả Lý Thượng, xã Quảng Minh và Đoàn Văn Đức sinh năm 1999 ở thôn Nội Ninh, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên thực hiện 19 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện. Quang, Duyệt và Đức đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Tại cơ quan điều tra, Công và đồng bọn khai nhận do nghiện ma túy nên tụ tập rồi rủ nhau đi cướp giật tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên đang tạm giữ hình sự đối với Công, Biên và Việt Anh để điều tra mở rộng vụ án, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự truy bắt các đối tượng còn lại.
Vào chiều ngày 17 tháng 12, tại địa phận huyện Lạng Giang, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã liên tiếp bắt 2 vụ vận chuyển pháo nổ trái phép, thu giữ hơn 80kg. Vào hồi 14 giờ tại địa phận xã Hương Lạc, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 89C02855 do Lê Văn Hà, sinh năm 1980, ở xã Việt Lập, huyện Tân Yên điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện dưới gầm xe vận chuyển 40 vật hình trụ, nghi là pháo nổ. Ngay lập tức, Tổ công tác đưa người và phương tiện về trụ sở Công an huyện Lạng Giang để đấu tranh làm rõ. Tại đây, đối tượng Lê Văn Hà khai nhận toàn bộ số tang vật trên tổng trọng lượng khoảng 60kg là pháo nổ, được mua ở Lạng Sơn đang trên đường mang về Bắc Giang tiêu thụ. Tiếp đó, vào lúc 14h45 phút tại quốc lộ 1A thuộc địa phận thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tổ công tác trên tiến hành kiểm tra xe ô tô tải bị kiểm soát 98C16498 do Nguyễn Thanh Vân, sinh năm 1982, ở thôn Núi Thượng, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang điều khiển, phát hiện 15 khối hình hộp khoảng hơn 20kg nghi là pháo nổ cũng được đối tượng cất giấu dưới gầm xe tải. Quá trình đấu tranh, đối tượng Nguyễn Thanh Vân khai nhận các khối hình hộp trên bên trong là pháo nổ được mua từ Lạng Sơn đem về Bắc Giang để bán. Cả hai đối tượng cùng tang vật được giao cho Công an huyện Lạng Giang xử lý theo thẩm quyền. Và bây giờ là dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam nhiều mây có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2 trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế nhiều mây có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2 trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2 trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ.
Quý vị vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hải Hưng, kỹ thuật viên Mai Thanh, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Thu Hoài. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.